Xin mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tìm thấy tánh chân thật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như ánh nắng ở trong bầu trời, mặt trời đi qua lại mỗi ngày. Đối với người có cặp mắt đẹp, có cặp mắt sáng, thì thấy được ánh nắng mặt trời. Nhưng mà đối với người mù thì họ vĩnh viễn không thấy. Đối với người mù thì ngày cũng như đêm, chỉ thấy một màu đen tối thôi. Cũng vậy, tánh chân thật thì có hết, ai cũng có cả. Từ một người thường lưu trí thức cho đến những người bần cùng khổ sở, mà không phải chỉ có thượng lưu trí thức bần cùng khổ sở, mà kể cả cây cỏ đất đá vô tình cũng có tánh chân thật, cũng có Phật tánh. Thế nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết, do vì vô minh, do vì vọng tưởng, cho nên chúng ta không thấy. Và đó cũng là lý do mà chư tôn thiền đức thường cứ bảo, tâm của chúng ta chẳng khác nào như con vườn chuyển cây, như ngựa hoang chạy rong ruổi ngoài đồng nội. Vì nó loạn như vậy đó, cho nên chúng ta không thấy được tánh chân thật của mình. Bây giờ do có học, do có tu, chúng ta tìm thấy được tánh chân thật của chính mình. Vậy thì tu học bằng cách nào? Và để coi chúng ta thuộc về hạng người như thế nào? Lời thuyết pháp của Đức Phật đâu đó bàn bạc ở trong Kinh Nam Truyền, mà bây giờ chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Trong số môn đệ của Đức Phật, tại gia cũng có, mà xuất gia cũng có. Trong số những người xuất gia, mặc dầu có những vị tu hành chứng thánh, nhưng mà cũng có những vị cũng hung dữ, chứ không phải là không có đâu. Trong giới Phật tử tại gia, hung dữ, kiêu căng, si mê lầm lạc thì là đành. Nhưng mà trong số đệ tử xuất gia cũng có. Thành ra vì vậy trong một bài thuyết pháp, Đức Phật ví những người hung dữ trong hàng môn đệ giống như những con ngựa dữ khó điều phục. Bình thường thì chúng ta chỉ bảo những con ngựa dữ đó là dữ thôi. Nhưng mà ở đây, Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta 10 loại người dữ để tiêu biểu cho 10 hạng người khác nhau trong cuộc đời. Loại người dữ thứ nhất, tức là loại ngựa bị tra hàm thiết và quất roi vào mông, nhưng mà nó vẫn hục hạc, nó không chịu đi. Tức là muốn nói đến hạng người khi mà được bạn bè chỉ lỗi lầm, chỉ những sai trái thì họ bay bãi, họ chối: tôi không nhớ, tôi không làm gì cả, mọi người cứ vu oan giáo họa cho tôi. Họ không chịu trách nhiệm của mình, không chịu những hành động và lời nói sai trái của mình. Loại người dữ thứ hai, mặc dầu đứng trước gọng xe nhưng mà không chịu đi. Thì Đức Phật Ngài nói rằng đó là hạng người khi mà được người ta chỉ lỗi lầm thì lặng thinh, không nhận mà cũng không chối. Ai muốn nghĩ sao nghĩ. Loại người dữ thứ ba, tức là loại ngựa khi mà người ta dắt vào xe để mà bắt đầu làm việc đó, thì ngã nhào xuống đất, làm trầy mình, gãy gọng xe. Loại ngựa này, Đức Phật Ngài muốn nói đến những hạng người khi mà bị chỉ lỗi, thì hỏi lại người chỉ lỗi là anh, là chị, là cô, là bác cũng phạm những lỗi lầm như tôi, nhưng mà tại sao không dám nói lỗi lầm của mình mà chỉ biết chỉ lỗi lầm của tôi thôi? Nghĩa là thay vì họ nhận lỗi thì họ lại tố ngược lại những người mà đã chỉ cái lỗi của mình. Loại người dữ thứ ba, khi mà được đưa vào xe để đi làm công việc thì cứ thụt lùi mà không chịu bước tới, mặc dầu cũng bị đòn roi la hét nhưng mà cứ lùi. Loại người này, Đức Phật Ngài muốn nói đến hạng người phản ứng bằng cách là quạt lại người chỉ lỗi lầm của mình, rằng là cái đồ ngu, chính phận của anh chị, của cô bác, còn phải chỉ người khác, còn phải nhờ người khác chỉ bảo mà dám lên mặt làm thầy đời dạy tôi. Nghĩa là họ nghĩ là những người này không xứng đáng dạy mình, hay là những người này không xứng đáng để mà nói chỉ những lỗi, những sai trái của mình. Loại người dữ thứ năm là loại ngựa chạy vào đường hiểm để cho bể bánh xe, để cho gãy trục chơi. Thì Đức Phật Ngài muốn nói loại người này là loại người khi mà được ai đó chỉ những lỗi lầm, những sai trái của mình, thay vì nhận lỗi, sửa lỗi, thì bây giờ lại nói trớ sang chuyện khác, rồi đem lòng thù hận, oán hận người mà nhắc nhở tới mình, cho rằng tại sao họ là cái người mà ác, cho rằng những người mà chỉ lỗi lầm đó là những người chỉ vặt lá tìm sâu, cố tình hãm hại mình. Loại ngựa thứ sáu là loại người giữ không kể đến người nài, không kể đến roi, không để kể đến hàm thiết, cứ chạy càng, chạy bừa mà không có phương chi kềm chế được. Thì Đức Phật ngài muốn nói đến hạng người không sợ tội lỗi, không ngán những ai chỉ và hướng dẫn mình, không cho ai chỉ lỗi của mình. Nếu mà có được chỉ lỗi, chỉ lỗi ít thì quậy phá ít, mà chỉ lỗi nhiều thì quậy phá nhiều, quậy đến cho tận cùng rồi bỏ đi. Loại ngựa dữ thứ bảy, khi mà đưa vào xe làm công việc không đi, không chạy, nhưng mà trái lại nó đứng dựng ngược hai chân lên rồi xui bọt mép. Thì Đức Phật ngài muốn nói loại người này là hạng người phản ứng bằng cách là lộn ngược lại, đứng trước mặt mọi người khoa tay múa chân lớn lối, cho rằng những người làm lớn không có tư cách, cho nên tôi không nghe, cho nên tôi không phục, tôi không chấp nhận mấy người dạy không tôi như vậy. Hay là kể cả có thể nói cho tận cùng á, tụi bay là cái đồ mà ở đâu, ở xứ sở nào đó tới đây mà làm cha làm chú tao, cho nên tao không nghe. Loại thứ 8, loại người giữ nằm bẹp ở bên đường. Mặc dầu là đưa vô xe để mà kéo xe, nó không làm gì hết, nằm lì đó thôi, không đi. Thì Đức Phật ngài nói đây là hạng người thuộc loại dữ dằn nhất. Nói ống ống, ai mà cứ chỉ lỗi lầm của mình, mình phản ứng lại bằng cách là quát tháo. Mỗi người có cho tôi quần áo thuốc men nhà cửa đâu mà dám sửa sai tôi, mỗi người có hơn gì tôi đâu mà làm mặt thầy đời. Nói như vậy còn chưa hả giận, đập phá đồ đạc nghênh mặt. Mấy người quậy phá cho tôi ở không được, tôi đi rồi đó, bây giờ mấy người hạ dạ chưa à? Đó là cái loại người cơ bằng dữ dằn. 8 là ngựa, 8 loại ngựa mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị, tiêu biểu 8 hạng người khác nhau ở trong xã hội. Những loại ngựa thường thì mặc dầu nó chứng thật, nhưng mà có thể nó cũng làm. Và những cái loại ngựa tệ nhất, loại ngựa thường là loại ngựa không chạy cho đến khi mà bị đòn, bị roi, bị đau rồi nó mới chạy, nó mới làm việc. Còn loại ngựa tệ đó, mặc dầu là bị đòn, bị roi, bị đủ thứ hết, nhưng mà khi chưa đủ đau thì nó không làm, cho đến khi nào mà đau tận xương tủy rồi đó thì lúc bấy giờ cũng vẫn không làm việc, thà là chạy hoảng loạn, chạy cho gãy xe, cho tiêu điều, chứ còn nhất định làm là không làm. Ngoài 8 hạng ngựa này tiêu biểu cho 8 loại người, còn có 2 loại ngựa khác tiêu biểu cho hai loại người được chúng ta lưu ý. tức là loại ngựa xuất sắc. Loại ngựa này chạy trước khi ngọn roi chạm tới lưng nó, hoặc là chỉ vừa thấy thoáng roi, không cần phải đụng tới mền, chỉ thấy thoáng roi là bắt đầu chạy làm việc. Còn loại ngựa giỏi thì roi vừa chạm nhẹ tới lưng là nó làm việc ngay. Tức là nói đến hai hạng người. Hạng người tiêu biểu cho loại người mà được coi là xuất sắc á. Hạng người này không cần nói, không cần nhắc, không cần làm gì cả. Tự mình biết bổn phận, tự mình biết trách nhiệm, tự mình thấy được lỗi lầm và sai trái của mình. Còn giả sử nếu mà không thấy, chỉ cần nhìn những người khác có cái lỗi lầm, nhìn lại bản thân mình không biết lỗi liền. Và loại người được coi là giỏi đó, tức là loại người giỏi đó. Thì hạng người này chỉ cần nhắc sơ, biết được việc, biết được cái sai trái của mình và tự điều chỉnh ngay. Trong 10 loại ngựa mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, theo ý đại chúng nghĩ và muốn là mình thích loại ngựa nào? Loại ngựa nào? Thích loại ngựa thứ nhất, tức là loại ngựa xuất sắc, hay là loại ngựa giỏi? 8 loại ngựa tệ kia đó thì mình không nói tới rồi. Nhưng mà kỳ thực, khi mà nghe như vậy, có lẽ tâm tư ai cũng thích mình là loại ngựa xuất sắc. Nhưng mà ở đây nó có những vấn đề mà tế nhị, loại xuất sắc hay là loại ngựa dở tệ nhất, đó không phải là vấn đề quan trọng để chúng ta lựa chọn và chúng ta phê phán. Vấn đề quan trọng ở chỗ là chúng ta phải biết ghi nhận. Ghi nhận như thế nào đáng tôn quý và ghi nhận như thế nào là đáng sợ. Giống như hạng người biết ghi nhận mình là người dở, cần phải tu học, cần phải khiêm cung, thì đây là hạng người tôn quý. Còn hạng người đáng sợ nhất chính là hạng người thấy mình thực hành hay. Lý do, chẳng hạn như bây giờ mình nói hạng người thấy mình thực hành hay, tức là hạng người giỏi đó, hạng người giỏi đó. Hạng người này không cần nhắc, từ ý thức làm, từ ý thức trách nhiệm, từ thấy lỗi lầm. Hạng người này không phải là hạng người mà chúng ta lựa chọn. Sở dĩ mà chư tôn đức dạy chúng ta không nên lựa chọn hạng người này là bởi vì thường có người khi mà biết được mình giỏi, biết được mình hay, thấy được mình ý thức hơn tất cả những người khác, tâm cao ngạo nó sinh ra ngay sau đó. Và khi tâm cao ngạo nó sinh ra ngay sau đó rồi thì sẵn sàng đạp đổ, sẵn sàng đả phá những người mà không có ý thức, không có trách nhiệm giống như mình. Cho nên đó không phải là hạng người mà chúng ta lựa chọn. Nếu mà chúng ta cần lựa chọn đó, thì chúng ta phải lựa chọn không phải lại giỏi hay là dở, mà chúng ta ý thức được rằng mình cần phải học hỏi nhiều, cần phải thực tập nhiều. Cho nên vấn đề tu học giỏi hay dở đó không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là chúng ta ý thức và ghi nhận được chúng ta đã làm gì và đang làm gì. Trong chiều hướng tìm thấy tánh chân thật của chính mình, khi mà biết như vậy thì chúng ta đã ghi nhận trong suốt thời gian thực tập. Là thực tập không có nghĩa là chúng ta trở thành một người tốt nhất, hay thực tập để rồi chúng ta trở thành một con người dở tệ nhất. Điều quan trọng là phải tìm ra bản chất chân thật của chính mình, và ngôn ngữ cũng như hành động bắt nguồn từ bản chất chân thật đó. Bởi vì khi mà chúng ta thấy được bản chất chân thật của mình, lời nói nào chúng ta nói ra cũng đều xuất phát từ con tim chân thật. Hành động nào mà chúng ta làm cũng đều xuất phát từ sự hiểu biết chân thật mà ra. Thành ra vì vậy, cho dù là phẩm chất của chúng ta là gì chăng đi nữa thì cũng là sức mạnh và vẻ đẹp từ tánh chân thật của chính chúng ta xuất phát mà ra. Đó cũng là những gì mà người khác sẽ đáp trả lại chúng ta. Bởi vì nếu ai cũng thấy được tánh chân thật như vậy, và ai cũng đối xử với nhau trong tình chân thật như vậy, thì tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có thể làm việc hết lòng với chân tình bằng cách đó. Chúng ta cũng không cần phải khắt khe với chính mình, mà cũng không cần phải lên án hay là chỉ trích bất cứ một ai. Khi mình nghĩ rằng chúng ta đang ngồi đây với phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa về kinh hành, với lối sống của chúng ta trong thế giới này là thuộc về phạm vi của người giỏi nhất hay là tệ nhất, chúng ta sẽ không có sự phân biệt đó. Ở đó chúng ta có thể cảm thông cho chính chúng ta về điều đó, và dùng nó như một động cơ để tiếp tục phát triển chính mình, để tìm cho ra bản chất chân thật của chính mình. Chúng ta không những tìm ra bản chất chân thật của chính mình, mà chúng ta cũng sẽ biết được bản chất của người khác. Tại vì trong trái tim của tất cả mọi người, hầu như là tất cả mọi người chúng ta đều cho rằng mình là loại người tốt nhất, hay mình là loại người dở tệ nhất. Vì thế mà ở trong cuộc đời nó có hai thái cực. Một á, là tự cao quá đáng. Hai là tự ti mặc cảm quá đáng. Do vậy mà chúng ta có thể nghĩ rằng người kia là người lố bịch do vì có thái độ cao ngạo không hách, do vì người kia họ chỉ họ hướng dẫn chúng ta, cho nên chúng ta nghĩ là họ là cái người tự cao tự đại, hay là họ là cái người như thế nào đó, chúng ta cũng không chấp nhận họ được. Và đương nhiên nếu mà chúng ta nghĩ người kia như vậy thì người kia họ cũng có quyền nghĩ chúng ta là người tự cao tự đại. Nghĩa là chúng ta nghĩ người kia như thế nào thì họ cũng sẽ nghĩ ngược lại chúng ta như vậy. Và tự ti mặc cảm cũng vậy. Tuy nhiên những ai đã từng có những giây phút kiêu ngạo đều nhận thấy rằng sự kiêu ngạo chỉ là dáng vẻ bề ngoài, tại vì họ thật sự nghĩ rằng họ là loại người tồi nhất và họ luôn luôn cố gắng để chứng minh ngược lại. Do vậy, đối với những người mà có vẻ như ngon nghênh, thực ra phải nói rằng hạng người này là hạng người dở tệ. Vì là dở tệ cho nên họ muốn chứng minh họ là cái người dở hơn người khác. Họ muốn làm ngược lại như vậy. Sự thực tập tu học hay là cả đến một tiến trình đi tìm bản chất chân thật của chúng ta là một tiến trình liên tục. Sự liên tục của lỗi lầm, mà còn hơn thế nữa, đó không phải là một lý do để chúng ta chán nản hoặc là nhụt chí, mà nó là sự thật, một động cơ hết sức là tiến bộ. Khi mà chúng ta thấy được có người thật của mình thì chúng ta sẽ không thối chí, không nản lòng trước bất cứ một nghịch cảnh nào cả. Tại vì chúng ta biết được việc chúng ta làm, chúng ta thấy được hướng đi của chúng ta rồi, thì không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được ý chí của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được tánh chân thật của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ không bị suy sụp về phương diện tinh thần. Chúng ta cũng nhận thấy được sự suy sụp của chính chúng ta, nếu có, thì đó là động cơ để cho chúng ta tiến lên, chứ không phải để chúng ta thối chí nản lòng. Khi mà chúng ta thấy như vậy là chúng ta đứng lên, không những để vượt qua khỏi sự chê trách mà còn hãnh diện rằng chúng ta đã vượt qua tất cả mọi thứ để mà thành công. Mọi thứ xảy đến với bản thân đó là những sự thử thách, nó không có thối chí nản lòng. Cái tệ hại và cái nguy hiểm là khi mà chúng ta không thấy được hướng đi của chúng ta, không thấy được việc làm, không có mục đích. Cho nên khi được khen thì chúng ta vui, mà khi được chê hay là gặp những trở ngại nào đó là tự mình vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, nghĩ rằng mình không muốn đối đầu, không muốn buồn phiền, không muốn gì cả, muốn yên thân. Cái đó là cái dở tệ nhất, mà có lẽ mọi người chúng ta không nên có những tánh tình như thế đó. Phải hãnh diện về bản thân của chúng ta. Khi mà chúng ta lựa chọn cho mình một hướng đi, khi mà biết được mình cần làm cái gì và mình không cần làm cái gì, thì chúng ta phải hãnh diện về bản thân của chính mình, hãnh diện về sự tốt đẹp, hãnh diện về sự lựa chọn, hãnh diện về cái sự tuyệt vời hay là sự dở tệ mà chúng ta đã tìm thấy được trong con người của mình. Tuy vậy, chúng ta sẽ tìm thấy ở chính mình một số ý niệm của sự hãnh diện. Khi mà chúng ta tìm thấy sự hãnh diện về bản thân của mình, đó không phải là vấn đề kiêu ngạo, mà vấn đề tự hào. Nó không có hại cho ai cả, tại vì chúng ta biết được là chúng ta làm gì và chúng ta kiểm soát được sự hãnh diện đó. Nó là một chất liệu thúc đẩy để chúng ta tiếp tục tiến bước về phía trước. Cho nên cũng là hãnh diện, nhưng mà hãnh diện nào nó sẽ đẩy chúng ta đi vào cái con đường tự cao tự đại, và cái hãnh diện nào nó là một cái sự thúc đẩy làm động cơ để chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Khi mà chúng ta biết được việc chúng ta làm, chúng ta hãnh diện với niềm hãnh diện là chất liệu của sự thúc đẩy của động cơ để chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, thì chúng ta phải coi đó là một sự can đảm và một sự tự tin ở nơi bản thân của mình. Nhìn về phía trước để chúng ta thấy được hình ảnh của chư Phật, hình ảnh của chư Bồ Tát đến và đi qua lại trong cuộc đời. Để chúng ta nhủ, đây là những con người đã đi trước chúng ta, những người mà chúng ta phải lễ lại khi mà chúng ta làm lễ. Chúng ta có thể lễ lại các ngài như một tấm gương của một sự khôn ngoan chính ở trong tâm trí của chúng ta. Thành đã đến chùa lễ Phật không phải hoàn toàn về vấn đề tín ngưỡng, cầu nguyện không mà thôi. Mà chúng ta lại đây á, là lại cái tấm gương và cái sự khôn ngoan về sự giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Mà cũng chính là chúng ta tìm về với sự khôn ngoan, sự giác ngộ chính trong tâm trí của chúng ta nữa. Nhưng có lẽ cũng thật hữu ích để mà lễ lại các ngài như những con người luôn luôn hài hòa với những người còn mang nhiều tâm lý và được xem là tiêu cực như chính chúng ta vậy. Chúng ta biết là trong mỗi con người chúng ta vẫn còn có yếu tố tiêu cực. Chúng ta lại chư Phật, chư Bồ Tát và coi như các ngài đã hòa mình với mình, để cùng chia sẻ với tâm tình, với tư tưởng tiêu cực, tức là chưa được tích cực trong mỗi người chúng ta. Và ở đó, các ngài là những tấm gương sáng về những người mà không bao giờ lìa bỏ chính các ngài và cũng không e ngại để trở nên chính họ. Và do đó, các ngài là những người có thể tìm thấy bản chất thật và phẩm chất chính các ngài. Chúng ta lại chư Phật là lại như vậy đó. Không phải lại một tượng Phật xi măng, không phải lại một hình Phật giấy, mà chúng ta lại bản chất thật, phẩm chất chân chính của các ngài. Điều quan trọng trong việc tìm thấy bản chất chân thật của chúng ta không phải là một lý tưởng nào đó mà chúng ta cần phải sống theo, mà nó chính là bản thân chúng ta ngay giờ phút này, và nó là những gì mà chúng ta cần phải trở nên thân thiện và gần gũi. Vì vậy mà chư Tôn Đức thường nhắc nhở chúng ta, đừng bao giờ chúng ta vọng ngoại quá đáng. Một khi mà chúng ta vọng ngoại quá đáng rồi đó, thì chúng ta bị rơi vào trong một cái tình trạng không kiểm soát được, và chúng ta mất đi bản chất chân thật của chính mình. Trong khuynh hướng tìm về với bản chất chân thật của chính mình, chư Tôn Đức thường dạy cần phải tránh rơi vào tình trạng của tám hạng người. Tiêu biểu cho tám loại người dữ, tức là chúng ta không bao giờ tránh né những lỗi lầm những sai trái của mình. Đừng bao giờ nghĩ là bất cứ một người nào đó vu oan giá họa cho mình. Đừng bao giờ chỉ trích phản ngược lại những người mà họ đã chỉ những sai trái cho mình. Đừng bao giờ mặc dù mình không phản kháng nhưng mà mình không chấp nhận những sai trái của mình. Và cũng đừng bao giờ tố cáo hay là coi những điều kiện mà không thuận lợi với mình đó là một trở ngại lớn cho sự tu học của mình, mà chúng ta phải thấy, phải chú trọng đến ba yếu tố hết sức là cần thiết. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là đối tượng, thứ ba là lựa chọn công việc nào được coi là cấp thiết nhất. Như nói về thời gian á, thì đừng bao giờ hoang phí thời gian cho những kỷ niệm của quá khứ. Quá khứ trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đẹp cả, cũng có những kỷ niệm buồn, cũng có những kỷ niệm không vừa ý. Và đối tượng ở trong tương lai, nhiều khi chúng ta theo đuổi mộng mơ về tương lai nhiều quá cũng không được. Đó là nói về thời gian. Còn nói về đối tượng, chọn một đối tượng thích hợp để chúng ta đặt hết năng lượng tu học vào đó và phát triển con người chúng ta thành một con người của đại chúng. Cho nên chúng ta cũng phải biết, phải cân nhắc đối tượng đó là cái gì, hay đối tượng đó là ai, mà chúng ta cần phải xây dựng đối tượng đó như thế nào để đối tượng đó là người coi như là chúng ta xây dựng cho tốt đẹp cho đối tượng, mà cũng là xây dựng tốt đẹp cho chính chúng ta. Còn nói về vấn đề lựa chọn công việc nào được coi là cấp thiết, chúng ta biết rằng là trong lúc tu học thường có những vấn nạn, nhất là chuyện ta, chuyện người, nội chướng, ngoại chướng, đủ thứ. Nếu không phải đó là chuyện của mình thì chuyện của bàn quan thế sự. Dầu muốn dầu không gì thì rồi chúng ta cũng dính vô trong đầu, chúng ta cũng thấy, chúng ta cũng nghe. Do vậy mà ít nhiều gì đó nó cũng có sự xao xuyến. Nội chướng tự mình gây ra cái trở ngại cho mình, mà rồi nếu không hiểu á, không chấp nhận thì chúng ta cứ nghĩ là ai kia đó là người đã làm khổ mình, gây ra những sự khó khăn cho mình. Còn ngoài chướng là những điều mà chúng ta không muốn ở bên ngoài cứ tiếp tục gây, tiếp tục quậy rối, làm cho chúng ta không yên tâm để mà tu học. Mọi sự, mọi việc đều đòi hỏi chúng ta là người sáng suốt, biết cân nhắc chuyện gì, cái nào cần phải làm trước, cần phải giải quyết trước. Ai là người cần thân cận, ai là cái người cần để chúng ta nương tựa học hỏi. Phải biết chính, biết phụ, biết trước, biết sau, biết cái nào cần phải giữ và cái nào cần phải bỏ. Để làm sáng tỏ ba yếu tố này, xin chia sẻ đại chúng câu chuyện ở trong kinh Đức Phật kể. rằng là thuở xưa, thật là xưa, có một vị vua thuộc về hàng binh quan thương dân, lo lắng cho dân như là lo lắng con của mình vậy. Nhưng mà mặc dù là vị vua hiền, có đức, tài giỏi, nhưng mà vẫn không sao tránh khỏi một số lỗi lầm đáng tiếc, là lầm giết một vị võ quan cận thần. Trong tâm tư của ông vua này luôn luôn lúc nào cũng hối hận về những điều mà ông đã làm. Lúc tuổi đã cao, nhà vua mới nghĩ, lúc thiếu thời, nếu mà ông được những bậc hiền tài chỉ dẫn thì có thể sẽ tránh được nhiều lỗi lầm, nhiều khuyết điểm. Và sự suy tư đó, kết quả của sự suy tư, nhà vua đã cô đọng lại thành ba nghi vấn. Nghi vấn thứ nhất là thời gian nào là thời gian quan trọng nhất của công việc. Nghi vấn thứ hai, nhân vật nào cần chú ý nhất đối với ông ta. Và nghi vấn thứ ba, công việc nào là tối quan trọng và khẩn thiết nhất. Vì nhà vua đã nghĩ ra ba câu hỏi như vậy mà chính mình cũng không giải quyết được, cho nên nhà vua mới nêu ba câu hỏi đó trong quốc dân thiên hạ, truyền rao khắp các thị trấn làng mạc, từ thành thị tới thôn quê, và hứa sẽ trọng thưởng cho người nào có những lời giải đáp khôn ngoan nhất để giúp cho nhà vua thấy được thời gian nào là thời gian quan trọng nhất của một công việc, thấy được ai là người quan trọng nhất và công việc nào được coi là quan trọng và khẩn thiết nhất. Bố cáo vừa truyền ra lệnh của vua cho nên được nhiều người hưởng ứng. Lúc đó là nào là hiền tài ẩn sĩ, cao học, đại học, tiến sĩ, đủ các cấp trong nhân gian lần lượt kéo nhau về kinh thành, và mỗi người đưa ra một ý kiến. Thành nó vì vậy triều đình phải thành lập một ban gọi là ban giám khảo. Các quan trong ban giám khảo này làm việc hết sức là tận lực và suốt mấy tháng trời đúc kết những khuynh hướng, những ý tưởng, những đề nghị thiên sai vạn biệt đó thành những trường phái khác nhau, nhất trí và dâng lên cho đức vua, tức là vị chánh chủ khảo tối cao của cả nước. Thì đáp lại câu hỏi đầu tiên thì có người bảo rằng muốn biết thời gian nào quan trọng nhất của một công việc thì cái hay nhất là phải lập chương trình, lên kế hoạch, làm thời dụng biểu, xong rồi chúng ta sẽ thực hành diễn tiến công việc theo từng thời điểm đã quy định sẵn có. Theo ý quý vị như vậy có chính xác không? Làm cái gì cũng phải lên chương trình, cũng sắp đặt kế hoạch, rồi theo đó mà làm. Nghe qua thì hay, đúng là người có sắp xếp, nhưng mà ý kiến của nhà vua không bằng lòng. Vì không ai có thể tiên đoán được những điều xảy ra để mà lập một khuôn mẫu sẵn. Có thể là chúng ta vạch chương trình hay là có những cái cuộc hứa hẹn nào đó mình ghi vào sổ sách, vạch định một chương trình tương lai đương nhiên là cần thiết, nhưng mà có những điều nó không nằm trong khuôn mẫu, tức là những việc bất trắc nó xảy ra, trong khi đó chúng ta không biết linh động để mà làm việc thì nó cũng không đúng nữa. Cho nên nhà vua bảo rằng nó đòi hỏi phải linh động chứ không phải cứng nhắc theo chương trình như chúng ta đặt. Đó là lý do nhà vua từ chối. Có trường phái thì cho rằng một người không thể khôn ngoan hơn tập thể, cho nên đức vua phải thành lập một nội các nhiều đại biểu, soạn thảo kế hoạch trước khi thi hành và làm theo quyết định chung. Mới nghe qua thì thấy cũng hay lắm, nhưng mà nhà vua vẫn thấy không được. Và một trường phái khác đề nghị là đức vua cần phải thành lập hội đồng gọi là tiên tri sủ quẻ trước khi thực thi một công việc. Như thế là đại để mọi người đều đồng ý với nhau rằng thời gian quan trọng nhất của công việc á, là thời gian phải chuẩn bị, phải suy nghĩ, phải lập một chương trình, lên kế hoạch về công việc mà chúng ta sắp làm. Câu hỏi thứ hai, người ta là càng bất đồng ý kiến với nhau. Tại vì câu hỏi thứ hai nói rằng nhân vật nào đáng chú ý nhất đối với chúng ta. Có người á thì cho rằng Thượng Đế là nhân vật quan trọng nhất. Tại vì Thượng Đế là người có quyền thưởng thiện phạt ác, có thể là cái người ban ân giáng họa, cho nên Thượng Đế là quan trọng. Có người thì bảo rằng Thượng Đế không quan trọng, tại vì ở trong nước một ông vua là tối cao, cho nên ông vua là quan trọng. Tại vì vua muốn là trời muốn mà. Thì vua bảo ai đứng đầu là người đó phải đứng đầu, bảo ai giàu thì người đó phải giàu, mà ai nghèo thì người đó phải nghèo, cho nên ông vua là quan trọng. Có người thì cho rằng là tể tướng quan trọng. Có người thì cho rằng là những vị thầy bói học biết được chuyện quá khứ tương lai là quan trọng. Có những người cho rằng những người truyền đạo là những người đem đạo lý cho con người sống ở trong nhân gian là quan trọng. Nghĩa là mọi người đề nghị ra mỗi kiểu cách để giải đáp câu hỏi thứ hai, ai là nhân vật cần chú ý nhất. Ý kiến thì nhiều thật, nhưng mà đức vua vẫn cũng không có hài lòng. Và câu hỏi thứ ba được giải đáp trong một tình trạng tương tự. Tại vì câu hỏi thứ ba là công việc nào là quan trọng và khẩn thiết nhất, thì theo ý quý vị nghĩ là công việc nào là quan trọng và cấp thiết nhất? Có người thì bảo rằng là ăn uống là quan trọng nhất, tại vì nếu mà không ăn uống là chết liền, cho nên ăn uống là quan trọng. Có người thì nói việc ăn uống nó không quan trọng, nếu mà nước mất thì mình cũng mất, cho nên việc trị nước phải là việc quan trọng. Có người thì nói rằng là sống mà không ăn ngon mặc đẹp thì không được, không mặc đẹp thì đi ra ngoài đường không ai dòm mình, cho nên phải ăn mặc đẹp. Có người thì bảo rằng trong cuộc đời mà dốt nát thì làm được cái gì đây, cho nên học hành là quan trọng. Có người thì cho rằng là việc giao tế tâm linh, hành chánh, kinh tế, quân sự hay là tôn giáo gì đó, nghĩa là được đề ra cho một lô những việc được coi là quan trọng. Nhưng mà Những giải đáp đó, nhà vua không chấp nhận giải đáp nào cả. Thế rồi nhiều năm trôi qua, nhà vua hiền đức này vẫn cứ khắc khoải, vẫn cứ tìm kiếm làm thế nào để mà có được những câu giải đáp thích đáng, nhưng mà vẫn không tìm được. Và cuối cùng ba câu hỏi đó nó rơi vào trong quên lãng. Cho đến một hôm, nhà vua mới nghe đồn rằng ở trên đỉnh núi kia có một vị chân tu được coi là bậc giác ngộ. Nhưng mà điều lạ lùng á là vị chân tu này không bao giờ chịu hạ sơn để mà giúp nhà cầm quyền, không bao giờ chịu hạ sơn để mà giúp bất cứ một ai cả. Tiếng đồn về vị chân tu này khiến nhà vua chú ý. Và một hôm, tại vì ba câu hỏi trong tâm tư của nhà vua chưa được giải quyết, cho nên nhà vua mới quyết định cải dạng thành một người dân thường và tìm đến lên đỉnh núi cao với tuyết phủ quanh năm để mà tham vấn với vị chân tu đó. Khi nhà vua tìm đến trên đỉnh núi cao với tuyết phủ quanh năm, những sự mong đợi, lòng khao khát muốn gặp người hiền sĩ, và cuối cùng nhà vua đã gặp được vị chân tu đó đang cuốc đất. Vua vái chào và nêu lên ba câu hỏi của mình. Nhà sư chân tu kia chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai của nhà vua và tiếp tục cuốc đất. Trước khi lên trên đỉnh núi gặp vị chân tu này, nhà vua được những quần thần báo cho biết trước rằng tánh khí của vị chân tu này rất là lạ lùng. Nếu mà có những cái gì lạ lùng thì đừng có chán nản, đừng có buồn phiền. Do vậy mà đức vua không chán nản, ngồi xuống một bên tảng đá để mà chờ đợi. Lâu lắm, ngồi thấy vị chân tu kia cúc đất, nhà vua thấy ngồi một hồi cũng vô vị. Thành ra vì vậy, nhà vua bảo rằng xin ngài nghỉ tay để cho tôi cúc phụ với. Không nói một lời, vị chân tu kia trao cuốc cho nhà vua cuốc đất. Và vị chân tu đó vẫn tiếp tục nhổ cỏ chung quanh. Nhiều thời giờ trôi qua, đức vua vẫn xới đất, còn vị đạo sĩ kia vẫn cứ quanh quẩn bên đó nhổ cỏ. Và tay của nhà vua đã chai phòng. Lúc bây giờ nhà vua mới ngừng cúc đất và vẫn hỏi lại ba câu hỏi của mình. Thưa ngài, tôi từ xa lặn lội đến đây cầu thầy chỉ giáo cho ba điều nghi vấn. Nếu mà thầy vui lòng chỉ dẫn cho thì thầy nói, còn bằng không thì cũng xin cho biết để mà tôi đi về. Bây giờ tối rồi, trời sắp tối. Vị chân tu kia mỉm cười, định nói câu gì đó, nhưng mà đúng lúc đó nghe tiếng động, tiếng chân của một người chạy dồn dập. Và nhà chân tu bảo đức vua, bác xem kìa, coi cái gì xảy ra. Khi mà nhà vua quay lại thì thấy một người vừa từ dưới chân núi chạy lên, mình mẩy be bét máu và ngất xỉu. Hai người già không ai bảo ai hối hả đến bên cạnh người mà vừa tới đó. Là nạn nhân bị thương, chỉ còn thoi thóp thở. Thế là nhà vua phụ lực với vị chân tu băng bó vết thương. Hai người im lặng làm công việc cho đến khi mặt trời lặn sau bên kia đỉnh núi. Tối hôm đó nhà vua không về được, tại vì tối quá, không dám xuống núi. Tại vì tối quá nhà vua không dám xuống núi. Cả ba đều vào thảo am. Hai ông già, một ông vua và một vị chân tu phụ lực khiêng người kia để lên chiếc trọng tre độc nhất của căn lều, và họ chia nhau ăn những củ khoai luộc. Tại vì cả ngày mệt mỏi cho nên đức vua ngã mền xuống là ngủ thiếp đi, ngủ một giấc dài. Đến khi nhà vua thức dậy thì thấy mặt trời, ánh nắng ban mai của ngày tới chói chang khắp mọi nơi. Chim rừng kêu rộn rã, nhà vua hết sức là bàng hoàng. Ngồi dậy một hồi lâu mới tỉnh giấc, mới biết là mình đã và đang ở trong thảo am của vị chân tu. Lúc đó nhà vua không thấy vị chân tu đâu cả. Thì ra là vị chân tu kia đã đi làm vườn sau khi đặt một rổ khoai luộc bên cạnh ông khách. Lúc bấy giờ, trên chõng tre, nạn nhân bị thương trong tối hôm qua đó đã tỉnh dậy và nhìn đức vua bằng cặp mắt sợ hãi, long lanh. Đức vua đến bên cạnh người bệnh, đặt bàn tay lên vầng trán nóng như lửa của anh ta và cất tiếng hỏi thăm. Lúc đó bệnh nhân bỗng nhiên khóc lên, xin bệ hạ tha tội cho ngu thần. Nhà vua vô cùng ngạc nhiên, mới bảo rằng là khanh là ai mà tại sao biết trẫm là ông vua? Thì người kia mới trả lời như thế này: tâu bệ hạ, bệ hạ không biết hạ thần đâu. Hạ thần chính là em trai của vị võ tướng, là người đã bị bệ hạ giết oan của mùa thu mấy năm trước. Thần đã thề trước linh cữu của anh là sẽ giết bệ hạ để mà báo thù. Thì ngày hôm qua, vì theo dõi tin tức nhiều ngày cho nên hạ thần đã biết được bệ hạ sẽ đi lên trên núi này. Thế là hạ thần mai phục chờ đợi bên đường. Không ngờ đến trời tối mà bệ hạ vẫn chưa xuống núi, cho nên hạ thần mới quyết định tìm lên núi để mà giết bệ hạ. Nhưng mà tại vì trời tối và núi rừng cho nên hạ thần bị trượt té, bò lên được lê tắm thân tàn đến đây. Nếu mà không có bệ hạ cứu thì hạ thần đã mất mạng rồi. Thế từ đây oán kiều giữa hạ thần và bệ hạ xin được giải hết. Niềm mong mỏi duy nhất của hạ thần là chỉ xin bệ hạ tha mạng cho hạ thần thôi. Nghe rõ câu chuyện, nhà vua mới nói trong ân hận: câu chuyện đáng tiếc của năm xưa đã làm cho ta hối tiếc vô cùng. Nhưng mà việc đã lỡ rồi thì trẫm không biết tính sao. Bây giờ khanh đã nói hết nỗi lòng và Trẫm cũng đã biết được việc của Trẫm đã làm. Trẫm sẽ tha lỗi cho Khanh, mà còn Trẫm mà Trẫm còn phục hồi chức tước và chu cấp cho gia đình của nạn nhân. Vậy thì Khanh hãy yên tâm dưỡng bệnh, đừng có lo. Nói đến đó, nhà vua mới ra lệnh gọi vệ sĩ đến và khiêng nạn nhân xuống núi, mời người y chăm sóc vết thương cho nạn nhân. Sắp xếp đâu đó xong xuôi rồi, nhà vua mới đi tìm vị chân tu kia. Thì thấy nhà chân tu kia đang cái lúi húi trồng khoai trên mô đất mà nhà vua cứu hôm qua đó. Trước khi nhà vua từ giả vị chân tu, nhà vua vẫn lặp lại ba câu hỏi: xin thầy từ bi chỉ cho hạt, chỉ cho ba câu hỏi, ba câu giải đáp. Thì lúc đó nhà sư chỉ mỉm cười: bần đạo đã trả lời cho bà hạ rồi, tại sao bệ hạ cứ hỏi hoài? Thì nhà vua mới ngạc nhiên: thầy có trả lời tôi hồi nào đâu. Lúc đó vị chân tu mới nói: này bà hạ cứ để ý coi. Câu hỏi thứ nhất là bệ hạ hỏi thời gian nào là thời gian quan trọng nhất. Thì thời gian được coi là quan trọng nhất chính là lúc bệ hạ cúp đất giúp cho bần đạo đó. Nếu mà thiếu khoảng thời gian đó thì bệ hạ sẽ chết về tay của anh kia rồi. Tại vì bệ hạ thấy bần đạo già cả một quốc đất, cho nên động lòng thương và quốc phụ. Nếu mà không quốc phụ thì bệ hạ đã xuống núi rồi. Mà nếu mà bệ hạ xuống núi rồi thì chắc chắn chết về cái tay của anh chàng kia rồi. Cho nên đó là thời gian quan trọng nhất của bệ hạ. Và câu trả lời thứ hai, nhân vật quan trọng nhất chính là bần đạo. Tại vì quan trọng đến độ mà bệ hạ phải cải dạng thường dân để mà tìm lên tới đây, trèo non lặn suối tới đây để mà tìm. Thì trong lúc này hạ thần là nhân vật quan trọng nhất. Và câu trả lời thứ ba, công việc nào là cấp thiết nhất? Thì thưa, đó là việc cúc đất. Cả hai bệ hạ với hạ thần đã cúc trong ngày hôm qua rồi thì đó là thời gian cấp thiết mà cần làm nhất. Rồi sau đó anh chàng thanh niên này xuất hiện, anh ta biến thành nhân vật quan trọng nhất. Công việc cần thiết và cấp bách nhất là cứu anh ta, và thời gian cứu chữa là thời gian quan trọng nhất. Thành ra như vậy đó, cái vấn đề thời gian nào là quan trọng, nhân vật nào là quan trọng và việc làm nào là cấp thiết nhất, nó vẫn linh động. Trước khi anh chàng ám sát nhà vua chưa xuất hiện thì thời gian quan trọng nhất chính là thời gian mà nhà vua giúp vị chân tu kia cúc đất. Và nhân vật được coi là quan trọng nhất chính là vị chân tu, là bởi vì vì vị chân tu đó mà nhà vua đã không quản ngại đường xa xa xôi, trèo non lặn suối đến mà gặp. Rồi công việc cấp thiết nhất là cúc đất. Nhưng mà cho đến khi anh chàng thanh niên ám sát kia bị thương xuất hiện thì chính anh chàng thanh niên đó lại là nhân vật quan trọng nhất. Và cái công việc cứu chữa để cho anh kia tránh khỏi tình trạng chết đó là cái việc quan trọng cấp thiết nhất. Khi mà nói đến đó, nhà vua suy nghĩ và gật đầu: bạch thầy, trẫm đã hiểu rồi. Thời gian quan trọng nhất là thời gian hiện tại. Nhân vật cần thiết nhất là người mà chúng ta gặp gỡ trong hiện tại. Và công việc khẩn thiết nhất cũng là công việc trong hiện tại. Tại vì quá khứ là những điều đã qua, qua rồi vĩnh viễn không trở lại. Vị lai chỉ là những ảo tưởng mơ hồ, chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi trong hiện tại là giúp đỡ người chung quanh ngay trước mắt của chúng ta trong cái giây phút ngắn ngủi quý báu đó. Nếu mà chúng ta cho rằng ai là một cái người quan trọng nhất trong tương lai, công việc nào là công việc cấp thiết nhất trong tương lai, thì anh chàng kia sẽ chết ngay. Tại vì chúng ta sẽ tìm có ai là người trong tương lai là cần thiết nhất, và cái công việc nào được coi là cấp thiết nhất thì chúng ta sẵn sàng bỏ mặc cho ai chết kệ họ. Vì chân tu mỉm cười, và nụ cười đó thay lời tiễn biệt nhà vua xuống núi. Quả thật hiện tại là khoảnh khắc ngắn ngủi nhất mà chúng ta luôn luôn bỏ quên. Tại vì chúng ta lo một hoài bão về tương lai, thương tiếc một cái gì ở trong quá khứ. Nhưng mà không ngờ là nó là quan trọng, mà quan trọng đến độ thiếu nó chúng ta không làm được cái gì cả. Thành ra vì vậy chư tổ thường dạy chúng ta: việc qua rồi thì không nên nhớ, việc chưa tới thì đừng lo. Việc hiện tại cũng không được đem lòng vọng tưởng. Lời dạy này nó cũng đồng nghĩa với câu giải đáp của vị chân tu trên núi đã hướng dẫn nhà vua. Bởi vì nếu mà chỉ sống với giây phút hiện tiền, thì dù là chúng ta có đa gánh nước, có bữa củi, có uống trà, có ăn cơm, mặc áo, tất cả những chuyện tầm thường nhất đó, không có hành vi nào là không giải thoát, không đạo. Đạo là trong cuộc sống bình thường. Đi tìm đạo mà đi tìm một cái chân trời góc biển nào đó, không có đạo đâu. Cho nên có một lần, có một Phật tử đến chùa Dược Sư tập sự để xuất gia. Công việc ở chùa thì 4 giờ rưỡi sáng dậy tụng kinh, 7 giờ dùng điểm tâm, 11 giờ dùng cơm trưa, chiều 4 giờ cúng thiết thực, 7 giờ tối tụng kinh ngồi thiền. Còn thì giờ thì thầy trò đi bộ. Sống một thời gian ở chùa, Phật tử đó nói: con tới chùa học đạo, thầy có dạy con cái gì đâu, ngoài cái việc sáng tụng kinh, 7 giờ ăn sáng, 11 giờ ăn trưa, 7 giờ tụng kinh tối, thầy dạy được cái gì? Nếu mà nếu có thì mỗi buổi thứ sáu thầy có trà đàm, thứ bảy thầy có thuyết pháp, chủ nhật thầy có tụng kinh, ngoài ra thầy dạy được cái gì? Thôi con không tu nữa, đi về, bỏ chùa đi. Nói như vậy thì chúng ta thấy tội nghiệp, là bởi vì phải như thế nào mới gọi là tu? Quên rằng là ăn cơm chánh niệm mà bỏ không tu, tụng kinh ngồi thiền mà bỏ không tu, mà thôi thầy con khóc tu với thầy nữa, con về. Những điều thú vị của câu chuyện trên là lời giải đáp cho câu hỏi Thứ ba, công việc nào là cần thiết nhất? Thì đó là giúp đỡ những người chung quanh chúng ta ngay trong hiện tại là công việc cần thiết quan trọng nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cứ lo ngóng đến một tương lai, chúng ta thường bỏ quên hiện tại. Có lẽ vì mãi nghĩ đến những chúng sanh mà mình sẽ độ sau này đó, cho nên chúng ta không thấy được việc làm của những người chung quanh. Vì phải nghĩ rằng á, là mình phải tu đến một mức độ nào đó mình mới độ người ta được. Vì nghĩ rằng mình phải học ra cho có một cái bằng như thế nào đó, có một kiến thức như thế nào đó mình mới độ cho người ta được, mà quên rằng những người chung quanh của chúng ta là cần thiết. Những người bạn tri nhật của chúng ta đang hối hả lặt những bó rau để cho kịp bữa cơm, chúng ta không cần giúp đỡ. Luôn luôn nghĩ đến một cái gì đó mà quên rằng nhà đầy rác mà mình không cần quét. Luôn luôn nghĩ đến một cái gì đó cho nên ly uống nước của mình đầy có bẩn nhưng mà mình vẫn không thấy đó là dơ, mình không cần rửa. Tất cả mọi thứ là chúng ta đặt cho một cái tương lai nào đó, phải làm cái gì đó, cho nên chúng ta không cần thấy những hiện tại là cái gì cả. Tương lai đã che khuất chúng ta không thấy được những người bạn đồng tu của mình đang nhễ nhại mồ hôi, bắt đầu với động tác mặt tối vì công việc. Vì điều này nhiều khi rất là khó nói, tại vì nói ra đó có thể là sẽ có những bất bình. Nhưng mà thật ra xin lỗi với đại chúng là đi tìm tu, tìm một cái gì? Phải đợi chừng nào chúng ta mới làm? Phải đợi chừng nào chúng ta mới bảo rằng tôi là cái người mới có khả năng gánh vác? Những người cứ nghĩ mãi miệt lo cho tương lai đã biến chuyện học hành của mình, biến chuyện tu hành của mình thành một gánh nặng cho những người khác. Thành ra có một câu chuyện, chuyện thiền, có một thanh niên tới hỏi vị thầy trụ trì: cậu lên chùa để làm gì? Thì anh thanh niên đã bảo: bạch thầy, con muốn đi tu để mà con cứu nhân độ thế, con sẽ làm việc lợi ích cho chúng sanh nhân loại. Thì vị thầy kia mới hỏi: vậy thì con đã tu được bao lâu? Cậu tu được bao lâu? Nãy giờ con chưa tu ngày nào hết á, con chỉ nghĩ vậy thôi. Thì vị thầy kia nói: vậy thì thôi, để đạo pháp bảo vệ cho cậu trước. Những câu chuyện đó nó ngắn ngủi lắm, nhưng mà thực ra nó rất sâu sắc. Nếu mà chúng ta không nghĩ để cho mình phải đợi một ngày nào đó hay là đợi một lúc nào đó chúng ta mới thấy rằng tôi cần phải làm những cái đó để thỏa mãn những việc gì đó ở một tương lai nào đó. Nhưng mà chúng ta nghĩ gì? Nếu trong hiện tại chúng ta nhẫn tâm lợi dụng sức lao động của bạn bè mình, lợi dụng những người thân của mình để mà làm bạn đạo tiến thân, thì khó có thể tiến lên quả vị Phật lắm. Khó có thể làm được một cái gì cả. Là bởi vì ở một ngày nào đó, ngày nào đó chưa tới, nhưng mà ngày đó chắc có còn mình không? Chúng ta thản nhiên nhắm mắt làm ngơ trước những công việc cần thiết cấp bách cho mình và cho người xung quanh, để chỉ là thực hiện một cái gì đó mà chúng ta cho rằng thầy tổ của tôi muốn tôi phải làm vậy, hay là cha mẹ tôi muốn tôi phải làm vậy, để mà có cho được cái hoài vọng do bản ngã đa sự của mình. Thì như vậy nếu mà chúng ta có làm cái gì đi nữa, hay là chúng ta có hứa hẹn trấn an một cái gì đi nữa cũng không được. Cho dù đó là sự trấn an của lương tâm, là chúng ta nói chừng nào tôi giác ngộ, tôi thành Phật thì tôi sẽ độ hết quý vị. Đó chỉ là hứa hẹn suông, việc chưa tới mình làm không có được. Và chúng ta cũng có thể thầm nhắn nhủ, quý vị cứ làm đi, làm công quả cho tôi đi. Chuyện tu hành khó khăn lắm, tôi cần phải có thì giờ. Chuyện học hành vô cùng gian nan, tôi cần thì giờ, cần phải có những căn cơ sự việc mới có thể thấu hiểu được. Chừng nào mà cuộc thí nghiệm của tôi thành công rồi, công lao của quý vị tôi sẽ đền, tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần bây giờ. Bây giờ quý vị đừng có lo, cứ giúp cho tôi trước cái đã, cứ lo cho tôi trước cái đã. Như vậy thì chúng ta nghĩ gì về Kinh Kim Cang, Đức Phật ngài dạy thầy tu Bồ Đề? Thầy tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: những người thiện nam tín nữ khi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi thì phải hàng phục tâm mình như thế nào? Phải trụ tâm mình như thế nào? Thầy tu Bồ Đề đã đại diện cho chúng ta nói lên cái nguyện vọng, nói lên những băn khoăn thắc mắc của cuộc đời, làm thế nào để chúng ta thành Phật. Và câu trả lời của Đức Phật: con nên đổ hết thảy tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn mà không thấy có chúng sanh nào được độ, thì đó là cách con hàng phục tâm mình và trụ tâm mình. Thực ra câu trả lời này khó hiểu, làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta nghĩ muốn thành Phật là phải thành một đấng gì đó cao hơn hết thảy chúng sanh, là một khối gì đó, là một cục gì đó chẳng hạn. Còn nếu mà chúng ta chỉ hiểu một cách giản dị, Phật chính là sự giác ngộ, thành Phật tức là thành một chúng sinh giác ngộ, thì như vậy chúng ta sẵn sàng hòa mình với tất cả mọi người trong cuộc sống của chúng ta, bưng cho bạn bè mình một ly nước khi họ mệt, khi họ khát nước cần uống, đó là một vị Phật. Giúp đỡ cho người thân mình một cái gì trong cuộc sống hiện tại, đó là vị Bồ Tát. Còn đòi chỗ nào nữa? Lúc người ta đang cần khát nước, tự tìm uống đi, tôi phải học, hay là tôi phải lo ngồi thiền cái đã. Đó là cái ông Phật gì? Đó là vị Bồ Tát gì mà thấy chúng sanh cần mình không giúp? Nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì giác ngộ là cái gì mới được? Nếu mà có nói giác ngộ rằng là cái bản ngã không thật bền không có, vì vậy mà nỗi bận tâm duy nhất và tha thiết nhất của chúng ta là cái ngã của mình. Từ lâu chúng ta mê mải tìm trong nam dục để mà thọ hưởng, nhưng mà không ngờ cái dư vị của năm dục đó nó quá cay đắng, làm cho chúng ta đâm ra quản đi. Thay vì say mê tham đắm ngũ dục, bây giờ chúng ta say mê qua học, mê qua tu đắm, mê qua niết bàn giải thoát. Rồi chúng ta cứ nghĩ là tu học, phải tu học đến một mức độ nào đó mình mới làm một cái gì đó, hay là phải tu đến một mức độ nào chứng ngộ mình mới cứu được người ta. Trong khi đó những người cần thiết nhất, những công việc cấp bách trước mặt, mình bảo rằng nó không liên quan gì tới tôi, thì mình có tu bao nhiêu cũng vậy, có học bao nhiêu cũng vậy. Đức Phật ngài biết như vậy, cho nên ngài đưa ra một đường lối, một phương pháp là đạt được Niết Bàn. Mà nghe nói tiếng Niết Bàn thì chúng ta thích lắm. Chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh sẵn sàng hy sinh tất cả để mà giật được cái niết bàn, nếu không thì thiên hạ hà lấy hết. Vì thế mà câu trả lời của Đức Phật làm cho chúng ta phải ngất xỉu ở chỗ là độ cho hết tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà mình không thấy độ bất cứ một chúng sanh nào hết. Bởi vì sao? Nếu mà mình còn thấy có độ chúng sanh, còn chịu ra ân cho người kia đó, để mai kia mốt nọ mình nói tôi đây làm cho bà rồi đó, bữa nay tôi giúp bà đó, mai kia mốt nọ tôi cần là bà phải giúp lại tôi đó, nếu không ấy thì tôi chửi á. Cho nên Đức Phật ngài bảo có giúp ai, có làm cái gì cũng đừng thấy mình giúp mình làm. Nếu còn thấy thì mình còn đòi công, thì như vậy không phải giúp người ta mà mình làm trao đổi điều kiện. Đức Phật ngài hay lắm. Thành ra vì vậy khi mà hỏi làm thế nào, tu thế nào để cho được giải thoát, thì ngài bảo lo độ hết thể chúng sanh, tức là tâm mình được an, mà tâm an là mình giải thoát. Cũng không cần phải học cao. Đương nhiên học cao là cần, nhưng mà trong lúc nào chúng ta cần học cao? Đương nhiên tu giải thoát là cần, nhưng mà mình nghĩ gì khi một người đau bụng đang cần mình cạo gió, mình bảo rằng thôi cứ ráng nằm đi để tu hơi ngồi hết ngồi thiền rồi đó thì tôi cạo gió cho. Nhưng mà nếu trong lúc mà mình đang ngồi thiền, lỡ gió nặng quá nó chết mất đi, rồi mình xong ngồi thiền rồi mình cạo gió cho ai? Cho nên thời gian trước mặt là cần nhất, đừng có hẹn. Hẹn một ngày đó nên làm, hẹn một ngày nào đó mình mới làm, thì đó không phải là tâm của Bồ Tát, mà đó không phải là tâm của một người tác như la sứ, hành như la sứ, không phải tâm lượng của một vị Bồ Tát. Và cũng có lẽ vì thế mà Đại Thừa Phật Giáo không tiếc lời ca ngợi những hạnh nguyện Bồ Tát là vì vậy. Những hạnh nguyện của Bồ Tát có thể họ cho người kia ăn trong khi họ đói, họ cho người kia áo mặc trong khi đó họ chấp nhận họ ở trần, họ có thể hy sinh những công việc của họ khi mà họ chịu đau khổ. Hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát là như vậy. Sự thật chúng sanh là những người tìm đủ mọi cách để mà thỏa mãn, để mà thỏa mãn những tham vọng của riêng tư mình. Còn trong khi đó chư Bồ Tát, chư Phật là những người đã giác ngộ, nên cho dù là vẫn tha thiết với việc cầu đạo, vẫn tha thiết với việc tu, vẫn tha thiết với việc học, nhưng mà khi chúng sanh cần, sẵn sàng vứt bỏ, gác chuyện mình qua bên để làm việc cho chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát, tâm Phật. Nói tóm lại, Đức Phật khuyên hàng môn đệ của ngài nên dễ dạy, bình tĩnh khi nghe những người nhắc nhở lỗi của mình, dù là lời chỉ dạy đó đúng hay là sai, lời chỉ dạy đó có thành kiến với mình hay là không có thành kiến với mình, vẫn cứ coi người chỉ lỗi cho mình đó là một người thiền tri thức, là ông thầy dẫn đường cho sự nghiệp tu học của mình. Vì thế mà nên giữ lòng bình tĩnh và chân thật. Riêng về người chỉ lỗi cho bạn, cho những người khác cũng phải biết đúng thời đúng lúc, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, và nhất là thật tâm thương yêu muốn giúp đỡ bạn bè, chứ không phải vì ganh tị, vì ghét bỏ, vì hận thù hay là vì bất cứ một lý do nào. Chỉ vì một lý do duy nhất là mình muốn giúp người kia để người kia cùng tu cùng học với mình và cân nhắc cho đúng mức để thực hiện cho được. Thời gian nào quan trọng nhất của một công việc, nhân vật nào cần chú ý nhất đối với chúng ta, và công việc nào là tối quan trọng nhất và cần thiết nhất. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tìm thấy tánh chân thật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đệ trưởng thành Phật đạo.